Đời này chúng ta có thể thực hiện được nguyện vọng chăng? Chính là xem ta có chịu buông bỏ hay không. Nếu buông bỏ tất cả chấp trước, ta có thể sanh vào cõi phàm thánh đồng cư. Chưa buông bỏ phân biệt, mới buông bỏ chấp trước. Nếu tiếp tục buông bỏ phân biệt, không còn phân biệt tất cả pháp thế suốt thế gian, quý vị có thể vãng sanh vào cõi phương tiện hữu dư. Vọng tưởng chưa buông bỏ, có thể buông bỏ vài phần vọng tưởng, quý vị có thể vãng sanh đến cõi thật báo trang nghiêm. Niệm câu A Di Đà Phật giống nhau. Công phu sâu cạn là do ta buông bỏ được bao nhiêu, không phải gì khác. Không phải niệm Phật nhiều là vãng sanh phẩm vị cao, không có đạo lý này. Phẩm vị cao thấp không phải do niệm Phật nhiều hay ít. Trong Yếu Giải, Đại sư Ngẫu Ích nói rất hay, là do công phu niệm Phật của mình sâu hay cạn. Công phu sâu cạn chính là ta có thể phục phiền não được bao nhiêu. Phục phiền não tức như tôi vừa nói là buông bỏ. Quý vị buông bỏ bao nhiêu? Vì sao có người niệm Phật vãng sanh? Tự mình làm chủ bản thân. Biết trước giờ chết. Hôm trước tôi còn nghe một vị đồng tu nói, cũng là việc chưa lâu, một vị đồng tu niệm Phật vãng sanh tự tại, ngồi vãng sanh. Người nhà hỏi ông ta có cần thông báo cho các đồng tu khác đến trợ niệm chăng? Không cần thiết. Ông tự xếp bàn ngồi niệm Phật, niệm rồi vãng sanh, không cần người khác trợ niệm. Ra đi một cách tự tại. Mười mấy năm trước, tôi ở Hồng Kông. Hồng Kông có một người tên Âu Dương, cũng biết trước giờ chết, không cần người trợ niệm. Ông ta cũng ngồi niệm Phật vãng sanh. Pháp sư Sướng Hoài thấy chân tướng sự thật này, trở về chân thành niệm Phật. Tận mắt chứng kiến. Trước đây Pháp sư Sướng Hoài học Thiền Thai Tông, mỗi ngày niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, không niệm Phật A Di Đà. Thấy cư sĩ Âu Dương vãng sanh như vậy, ông mới hồi tâm chuyển ý, niệm Phật A Di Đà. Vì thế ông nói với tôi rằng cư sĩ Âu Dương đã độ ông. Tôi đến thăm tinh xá của ông, ông mời tôi ăn bánh sủi cảo. Tinh xá ông thờ Phật Thích Ca Mâu Ni, tôn giả Ca Diếp và tôn giả A Nan thờ tượng này. Tịnh xá không lớn, trước tượng Phật có một bàn thờ Phật. Bàn thờ Phật bằng thủy tinh. Tôi thấy như vậy cảm thấy rất kỳ lạ. Ông dán tấm ảnh Tây Phương Tam Thánh vào đó. Tôi hỏi như vậy là sao? Ông mới kể cho tôi nghe câu chuyện này. Bây giờ ông niệm Phật A-di-đà, trước bàn thờ Phật bằng thủy tinh là tranh tượng của Tây Phương Tam Thánh, dùng băng keo trong dán lên đó. tận mắt chứng kiến là thật không phải giả, quay lại chân tâm niệm Phật. Biết trước giờ chết, đứng vãng sanh, ngồi vãng sanh, chúng ta thấy tận mắt, nghe tận tai, đều là chuyện gần đây. Nếu không tin nữa, vậy thì hết cách. Trong kinh gọi đây là nhất xiển đề. Nhất xiển đề là người không có thiện căn, đời này chắc chắn không được độ. Nếu hiểu rõ, minh bạch, chuyển ý niệm, đời này chúng ta có thể thành tựu.